SBS Việt ngữ.
Thưa ông Chủ tịch, vấn đề giải phóng đất nước Việt Nam khỏi ách cộng sản là điều mà ai cũng mong muốn. Vậy riêng ông Chủ tịch thì đã có những cái đường lối hoặc cái giải pháp nào để có thể giải phóng Việt Nam một cách hữu hiệu? Và thưa ông Chủ tịch, có ý định lãnh đạo quốc gia nữa không?
Thưa ông, trước hết tôi xin trả lời về cái ý định có còn ý định lãnh đạo quốc gia nữa không. Trước tôi đã nói nhiều lần là tôi không có một cái tham vọng, hoàn toàn không có một cái tham vọng tranh giành một cái chức vị lãnh đạo hải ngoại, cũng như không có cái ý định trở về nước để phục hồi lại cái chức vị cũ của tôi hay là lãnh đạo quốc gia trong một cái chức vụ mới. Cho nên cái công việc làm của tôi bây giờ tôi chỉ biết đứng về phía nhân dân để đấu tranh cho tự do dân chủ, và sau đó là để cùng với nhân dân củng cố và duy trì tự do dân chủ. Bởi vì tôi nghĩ rằng đạt được tự do dân chủ rồi mình cũng không thể ngủ quên trên chiến thắng, mà phải tiếp tục cố gắng để củng cố và duy trì cái tự do dân chủ mới vững bền được. Riêng về cái ý kiến riêng của tôi với vấn đề lãnh đạo đất nước, thì cái ý kiến riêng của tôi đó, tôi thấy rằng những người ở trong nước có nhiều người tài, cũng có nhiều người giỏi, và tôi nghĩ rằng những người đó có công, có chịu gian khổ, có chịu khổ nhục dưới cái thống trị của cộng sản trong 18 năm qua, tôi nghĩ những người ở trong nước xứng đáng hơn là tôi ở ngoài này vậy. Cho nên cái đó là tôi khẳng định rõ ràng là tôi không có cái tham vọng đó bao giờ. Riêng về cái đường lối giải pháp mà để giải phóng quốc gia, thì tôi nói trước là cái quan niệm của tôi như thế này. Cái quan niệm của tôi mà tôi đã đưa ra trong cái lập trường và cái cương lĩnh của tổ chức, thì chúng ta phải đi đến một cái giải pháp và giải quyết công việc đất nước bằng đường lối ôn hòa, không bạo động, không gây hỗn loạn, để tránh một cuộc nội chiến và lại gây hận thù triền miên cho những cái thế hệ sau. Chúng tôi chỉ mong rằng, chúng tôi kêu gọi những cái người cộng sản hiện bây giờ phải ý thức cái việc đó, ý thức cái chuyện mà tình trạng quốc gia đang bế tắc trì trệ, mà phải cùng với toàn thể nhân dân trong và ngoài nước để đi đến một cái giải pháp để giải quyết cái tình trạng bế tắc và trì trệ của quốc gia. Chúng tôi có đưa ra một cái giải pháp là bây giờ chính quyền cộng sản kêu gọi những người quốc gia, các thành phần quốc gia trong và ngoài nước ngồi lại để thảo luận cùng với họ một cái chương trình cải tiến cải tổ đất nước và xây dựng dân chủ. Tôi cứ đưa ra là nên lập một cái hội đồng cấp quốc gia rộng rãi, có thể gọi đó là một cái hội đồng xây dựng dân chủ, một cái hội đồng hòa giải hòa hợp cũng được, để vạch ra một cái tiến trình xây dựng dân chủ và đi đến cái chỗ dân chủ hóa đất nước bằng những cái cuộc bầu cử quốc hội lập hiến, để là một cái hiến pháp mới, từ đó xây dựng những cái cơ chế hợp hiến hợp pháp như là quốc hội lập pháp hay là những cái cơ quan dân cử từ thượng tầng quốc gia cho đến xuống hạ tầng địa phương, tỉnh quận xã. Tôi cũng có nói rằng không cần đặt cái điều kiện tiên quyết là phải lật đổ chính quyền cộng sản hiện hữu, mà cứ để đó cho đến một cái ngày nào có một cái chính quyền chuyển tiếp, hay là nếu như cái chính quyền này được cái hội đồng giao phó cho làm cái công việc tổ chức bầu cử có quốc tế giám sát, không có gian lận, thì cho đến ngày nào có một cái cuộc bầu cử rồi thì lúc đó ai là cái người thắng thì nắm chính quyền, còn ai là cái người thua thì trở về một cái thành phần đối lập trong quốc hội, cũng như là một cái thành phần đảng phái quốc gia trong một cái chế độ đa nguyên, dân chủ đa nguyên hay là đa nguyên chính trị, có nghĩa là đa đảng, kể cả đảng cộng sản cũng vậy, cũng trở về một cái thành phần, một đảng phái chính trị trong cái hệ thống dân chủ đa nguyên và trong cái hệ thống đa nguyên chính trị đa đảng của quốc gia. Đó là cái giải pháp mà cá nhân tôi đã đề ra trong cái lập trường căn bản của cái tổ chức của tôi.
Thưa ông Chủ tịch, trước đây ông Chủ tịch nguyên là một tổng thống được nhân dân tín nhiệm bầu lên lãnh đạo quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên trong 18 năm tị nạn cộng sản vừa qua, ông Chủ tịch có nghĩ rằng liệu đồng bào còn tin tưởng ông Chủ tịch như xưa nữa không? Và tại sao?
Hôm nay thì giờ có hạn, tôi chỉ xin được trả lời vấn tấn như sau. Trong suốt 18 năm qua tôi rất đau buồn vì tôi đã không làm tròn được cái nhiệm vụ mà nhân dân tín nhiệm giao phó cho tôi, mặc dù tôi đã tận lực cố gắng đấu tranh trong cái khả năng, trong cái chức vị của tôi, kể cả đối với cộng sản và kể cả đối với những người bạn đồng minh. Cho nên tôi nhận lãnh cái trách nhiệm đó hoàn toàn trước nhân dân và lịch sử. Tôi không thể nào nghĩ, tôi không khi nào nghĩ đến cái chuyện đồng bào có còn tin tưởng là tôi nữa hay không, vì tôi không có cái tham vọng trở về lãnh đạo đất nước, mà tôi chỉ biết có một cái chuyện làm là phục vụ nhân dân để khôi phục lại tự do dân chủ cho đất nước. Tôi chỉ biết đứng ở trên cái cương vị đấu tranh, đứng về phía nhân dân để đấu tranh và tiếp tục đấu tranh, làm cái nghĩa vụ của một công dân của tôi cho đến cái ngày nào tôi không còn khả năng tinh thần và thể xác để làm cái việc đó.
Thưa ông Chủ tịch, cũng trong cái bức thư gửi cho Chiến Hữu tù nhân chính trị ngày 30 tháng 4 năm 1993 vừa qua, ông Chủ tịch có nêu lên những cái điều có liên hệ tới Hiệp định Berlin năm 1973, đến thực thể của Việt Nam Cộng Hòa, đến việc thống nhất cưỡng bách năm 1976 và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ, vân vân. Vậy xin ông Chủ tịch vui lòng được giải thích thêm về những các vấn đề đó.
Từ trước đến nay tôi cũng vẫn quan niệm rằng khi mà mình nói Việt Nam Cộng Hòa không còn là mình đã giúp cho cộng sản rất nhiều, mình tự hủy diệt mình tự bất hợp pháp hóa mình. Cho nên đối với tôi đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại mặc dầu không còn một cái danh xưng như hồi xưa, nhưng mà tôi nói vẫn còn tồn tại trong tim óc, trong tâm khảm của 30 triệu người dân miền Nam tại quốc nội bây giờ. Trên căn bản pháp lý và công pháp quốc tế, tôi cũng vẫn nói Việt Nam Cộng Hòa hiện bây giờ là một cái quốc gia bị kẻ ngoài vào xâm lăng, đó là Cộng sản Bắc Việt. Sau khi đã ký một cái hiệp định tôn trọng cái chủ quyền và cái lãnh thổ của mình, tôi cho cái công việc xâm lăng là bất hợp pháp, bởi một cái chính quyền tự nó đã bất hợp pháp là Cộng sản Bắc Việt, bởi vì cái chính quyền nó không khi nào được nhân dân bầu lên hết. Cái hành động xâm lăng nó bất hợp pháp, đi ngược lại cái sự cam kết tôn trọng và một cái hiệp ước có quốc tế chính kiến bảo đảm. Cho nên lúc nào tôi cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại trên căn bản pháp lý và trên trước công pháp quốc tế, và chúng ta phải gạt bỏ cái công việc thống nhất ra đi. Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mặc dầu đã bị thống nhất, nhưng nó là một cái thực thể sống động của 30 triệu dân miền Nam đối kháng lại cộng sản. Cho nên Cộng sản Hà Nội không thể nào không nhìn nhận cái thực thể sống động 30 triệu người miền Nam, mà cho tới đây 18 năm sau khi họ đô hộ thống trị bằng mọi cách dã man nhất trong lịch sử thế giới, mà họ cũng vẫn không cai trị được nhân dân miền Nam, và họ cũng sẽ không thể nào cai trị được nhân dân miền Nam trong 100 năm nữa hay 1000 năm nữa. Cho nên tốt hơn bây giờ họ phải nhìn nhận đó là một thực thể mà họ ngồi họ nói chuyện. Khi mà họ có nói chuyện với Việt Nam Cộng Hòa, đi đến một cái cuộc bầu cử, tổng tuyển cử thực thi quyền dân tộc tự quyết đúng vào cái Hiệp định Ba Lê, thì lúc đó cái công việc thống nhất mà họ đã làm một cái cưỡng bức 1976 thì nó sẽ được điều chỉnh bằng cái sự kêu bằng thỏa thuận của nhân dân, và lúc đó hận thù mới được xóa bỏ, lúc đó mới có hòa giải, hòa hợp dân tộc thật sự. Cái đó là điều tôi muốn nêu lên cho tất cả đồng bào Việt.
Thưa theo ông Chủ tịch thì Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, họ nghĩ thế nào về những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại bây giờ?
Thì cái câu đó là
và liệu như vậy có kết quả không?
Thật sự để về cùng với họ, cùng với nhân dân để cải tổ lại đất nước.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.